Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 22 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng về kế hoạch xây dựng quy chuẩn đường cao tốc trước ngày 30 tháng 11.
Đã thực hiện đấu giá thành công hơn 5.400 biển số xe ô tô.
Hamas công bố chi tiết thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 22 tháng 11 tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, để thảo luận cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. Trước đó ngày 16 tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 24, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2024. Tại kỳ họp thứ 24, Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố xét xử các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Sở Y tế Quảng Ninh và Công ty AIC. Được biết, từ sau kỳ họp thứ 24, nhiều vụ đại án đã được hoàn tất kết luận điều tra và khởi tố, truy tố.
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xây dựng các căn cứ xây dựng kinh nghiệm quốc tế, đề xuất dự thảo khung quy chuẩn đường cao tốc, báo cáo trước ngày 30 tháng 11. Nội dung quy chuẩn cần lưu ý quy định về số làn đường, mặt cắt ngang, giải phân cách, làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế, trạm dừng nghỉ. Trước đó, tháng 9 năm 2023, Thủ tướng cũng đã có công điện nêu một số tồn tại của các tuyến cao tốc như một số tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác còn hạn chế, một số tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe. Việc bố trí đầu tư xây dựng các nút giao thông còn chưa hợp lý, chưa đáp ứng tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm.
Chính phủ vừa trình Quốc hội đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo đó, chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng hơn 4.100 tỷ đồng một tháng. Nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024, thì số ngân sách bị giảm tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng. Việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2024, góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, phục vụ đời sống nhân dân.
Chiều ngày 21 tháng 11, Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu. Theo đó, sau khi Nghị định 80 có hiệu lực, kỳ điều hành xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày thứ năm tới, ngày 23 tháng 11.
Nhằm ngăn chặn tình trạng phân lô, tách thửa không đúng quy định, xây dựng không phép dẫn đến hình thành nhiều khu dân cư manh mún, phá vỡ quy hoạch, chiều ngày 21 tháng 11, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các quận huyện và thành phố Thủ Đức ra soát và xử lý trước khi cấp giấy chứng nhận. Theo đó, các quận huyện và thành phố Thủ Đức công khai thông tin để các trường hợp chuyển quyền bằng giấy tay thực hiện kê khai chậm nhất cuối tháng 12 năm 2023, đăng ký và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Các hồ sơ phát sinh sau thời điểm kê khai đăng ký nếu có sẽ không xem xét giải quyết.
Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho biết, tính đến ngày 16 tháng 11 đã thực hiện đấu giá thành công hơn 5.400 biển số, trong tổng số hơn 153.000 biển số được đưa ra niêm yết đấu giá phiên thứ nhất. Tổng số tiền thu được đạt hơn 754 tỷ đồng. Dự kiến các cuộc đấu giá cuối cùng của biển số xe ô tô thuộc phiên đấu giá thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 11 sắp tới. Còn các cuộc đấu giá của phiên đấu giá thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 12. Thời hạn nộp tiền đặt trước của các biển số xe ô tô sẽ được cập nhật hàng tuần.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk. Tình hình diễn biến dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lợn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi, môi trường, nguồn cung cấp thực phẩm, đặc biệt trong những tháng cuối năm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Trang Ynet của Israel ngày 21 tháng 11 dẫn nguồn tin từ Hamas đăng tải chi tiết về thỏa thuận trao trả con tin mà lực lượng Hồi giáo này vừa mới thông qua. Thỏa thuận này sẽ bao gồm 5 ngày ngừng bắn với điều kiện lực lượng Hamas thả 50 con tin là dân thường Israel và người nước ngoài để đổi lấy việc chính quyền Israel trả tự do cho 300 trẻ em và phụ nữ Palestine đang bị giam giữ. Trong số 50 con tin được thả sẽ không có quân nhân. Hamas cũng nêu rõ rằng việc tạm ngừng chiến sự sẽ đi kèm với việc đình chỉ hoàn toàn các chuyến bay của Israel trên bầu trời dải Gaza, ngoại trừ khu vực miền Bắc, nơi Tel Aviv sẽ hạn chế các hoạt động bay 6 giờ mỗi ngày.
Kênh truyền hình Sky News Ả Rập đưa tin, căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ tại tỉnh Al-Anbar của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa. Theo nguồn tin này, vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 11, hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại. Tối cùng ngày, nhóm vũ trang tự xưng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã tấn công căn cứ quân sự này bằng thiết bị bay không người lái và đã đánh trúng mục tiêu.
Mỹ vừa thông báo quyết định cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có chuyến công du tới Australia, bất chấp sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ trong việc phê duyệt ngân sách lớn hơn. Lầu Năm Góc xác nhận, gói viện trợ cho Ukraine mới nhất này sẽ bao gồm tên lửa phòng không phim 92 Stinger, một tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn bổ sung, đạn pháo 105mm và 155mm, tên lửa chống tăng, súng chống tăng, hơn 3 triệu viên đạn vũ khí cá nhân, trang thiết bị mùa đông, phụ tùng và các thiết bị phụ trợ khác.
Ngày 21 tháng 11, đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ba bên liên quan đến kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên. Thông báo nêu rõ, các bên đã thảo luận cách thức cùng phối hợp về sự phản ứng chung sau khi Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh không gian trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc ban bố khuyến cáo đi lại đối với tàu thuyền sau khi Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh.
Nga đang chờ kết quả của điều tra vụ phá hoại đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc trước khi đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường nào. Đây là tuyên bố của ông Dmitry Berezhevsky, vụ trưởng vụ hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Nga, đưa ra ngày 21 tháng 11. Đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic đã bị hư hại trong các vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022 và các cuộc điều tra vẫn chưa xác định được thủ phạm. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ chối tiến hành các cuộc điều tra vụ nổ mà để chính phủ các nước Thụy Điển, Đan Mạch và Đức thực hiện.
Phần Lan đã triển khai binh sĩ để củng cố an toàn tại cửa khẩu Vatius trên biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Động thái này diễn ra sau quyết định của Helsinki đóng cửa các cửa khẩu biên giới phía Nam trong bối cảnh có cáo buộc rằng Nga đang đưa người di cư và người xin tị nạn từ các nước thứ ba đến biên giới Phần Lan.
Chính quyền Slovakia đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng người di cư không có giấy tờ vượt biên vào các thị trấn biên giới của nước này. Nhận định này được đưa ra 3 tuần sau khi chính phủ mới của Slovakia hủy bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới nhanh chóng với Hungary. Theo hồ sơ cho thấy, có khoảng 40.000 người di cư không có giấy tờ đã vượt biên vào Slovakia trong 3 quý đầu năm nay, so với khoảng 5.000 người vào năm 2022.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tối qua trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi tiếp đội khách Iraq. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Iraq đứng hạng thứ 68 thế giới, hơn tuyển Việt Nam đến 26 bậc. Và trên sân Mỹ Đình, tuyển Iraq cũng có thế trận tốt hơn, tấn công áp đảo và có được thắng lợi sát nút 1-0 trước các cầu thủ Việt Nam ở những phút bù giờ. Kết quả này tuy khá thất vọng khi tuyển Việt Nam để thua ở những giây cuối cùng, tuy nhiên tuyển Việt Nam vẫn còn có cơ hội để đi tiếp ở loạt trận tiếp theo.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã phê duyệt đổi tên câu lạc bộ Viettel thành Thể công Viettel. Tên gọi mới của đội bóng quân đội có hiệu lực ngay lập tức và được sử dụng trong mùa giải 2023-2024.
Manu đã cử tuyển trạch viên, theo dõi Hao Neves và có khả năng sẽ chiêu mộ tiền vệ trẻ vào mùa hè tới. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ có nguy cơ mất tuyển thủ Bồ Đào Nha vào tay Man City vì Bernardo Silva muốn lôi kéo ngôi sao của Benfica về Etihad.
Theo Fichais, Manu sẽ trở lại thương vụ Jean-Claire Todibo của Nice vào tháng 1 và sẽ đề nghị lên 40 triệu euro.
Theo Sport Bild, Thomas Müller đã nói với ban lãnh đạo Bayern Munich rằng anh không có kế hoạch giải nghệ trước năm 2025. Hùng Xám dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận với tiền vệ người Đức về việc gia hạn hợp đồng trong tuần tới. Tuy nhiên, Müller không được bảo đảm 100% sẽ ở lại câu lạc bộ. Lý do được Sport Bild đưa ra là ngôi sao 34 tuổi đang là một trong những người hưởng lương cao nhất Allianz Arena, khoảng 20 triệu euro một năm.
Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha đã đưa tin Barca muốn đổi Rafinha để lấy Luis Diaz. Tuy nhiên, theo Football Insider, Liverpool hoàn toàn không hứng thú với thương vụ này.
Cách đây ít giờ, ban tổ chức Premier League đã công bố danh sách các trọng tài ở vòng 13. Theo đó, Kritka Van Nap sẽ là người cầm còi trận Man City và Liverpool diễn ra vào ngày 25 tháng 11.
Theo Goal, Chelsea sẵn sàng chi mạnh tay để đánh bại các đối thủ trong cuộc đua giành Ivan Toney của Brentford vào tháng 1. Ngôi sao người Anh hiện được định giá từ 80 đến 100 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, ngoại trừ sự hanh khô về trưa và chiều thì nhìn chung thời tiết ở các tỉnh miền Bắc vẫn đang khá dễ chịu khi trời chỉ rét về đêm và sáng, còn ban ngày thì lại khá ấm áp nhờ có nắng. Trong hôm nay, thời tiết vẫn chưa có gì thay đổi. Sáng sớm là thời điểm mà nhiệt độ trong ngày đạt mức thấp nhất với nền nhiệt chỉ khoảng 14 đến 17 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi vẫn có nhiệt độ dưới 12 độ. Tuy nhiên, khi nắng lên, nhiệt độ cao nhất trong chiều nay ở Bắc Bộ đều dao động từ 25 đến 28 độ. Ở miền Trung, vùng từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế, lúc này trời vẫn còn rét. Trong đó, nhiệt độ 3 tỉnh ở phía Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ khoảng 15 đến 18 độ. Còn ở Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ là 18 đến 20 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn phổ biến khoảng 21 đến 24 độ, trời mát. Các vùng từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ là 28 đến 31 độ. Ở Tây Nguyên, mức nhiệt hiện tại đang là 17 đến 20 độ, riêng tại Đà Lạt chưa tới 15 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, vùng miền Đông, một số nơi trời vẫn se se lạnh vì nhiệt độ ngoài trời hiện chỉ từ 22 đến 23 độ, còn ở miền Tây là mát mẻ với mức nhiệt cao từ 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa, nắng sớm, trong đó mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên là 26 đến 29 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.